Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 5 của cuốn sách Không lùi bước. Phần 5, đồng đội tạo nên sức mạnh. Mặc dù việc theo đuổi ước mơ có lúc làm cho bạn trở thành người cô độc, nhưng không vì thế mà nhất thiết bạn phải làm kẻ độc hành. Những người có tinh thần không lùi bước trong trường này đã tạo được sự ủng hộ của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, cố vấn. Họ đã cùng đồng hành với những người này trên con đường đến thành công. Nếu lúc khởi đầu không có người hỗ trợ, người có tinh thần không lùi bước sẽ đi tìm họ. Họ tập hợp xung quanh mình một đội ngũ đồng chí hướng, có khi chỉ là một nhóm nhỏ, có khi là một tập thể lớn, nhưng luôn đủ mạnh để ủng hộ cho họ về cảm xúc và đủ tri thức để giúp họ đến thành công. Bạn không nhất thiết phải một mình đến thành công. Đội ngũ của bạn càng mạnh, bạn càng có khả năng thành một người không lùi bước. Tôi luôn tìm đọc về những người có năng lực vô hạn để không biết đến những điều mà con người không thể làm được. Henry Ford.
Câu chuyện thứ 17, bộc lộ sức mạnh qua những gian truân cuộc đời. Hội đồng giám khảo đã tặng cho Tom Harkin một trong những giải thưởng danh giá nhất nước Mỹ, đó là giải thưởng Horatio Unger, được trao hàng năm cho những cá nhân đã khắc phục được nghịch cảnh cam go để đạt được thành quả to tát trong lĩnh vực hoạt động của mình. Nhưng mãi từ khi Tom can đảm lên tiếng thừa nhận, thì khán giả và hội đồng giám khảo mới nhận ra được nghịch cảnh của ông thực sự lớn lao đến mức nào. Tối hôm đó, Tom Harkin đã thú nhận một bí mật mà ông đã che giấu gần 50 năm. Tom Harkin, nhà doanh nghiệp tài ba, một triệu phú thành đạt, chủ nhân và người kinh doanh nhượng quyền của chuỗi nhà hàng Castle, đã công khai thú nhận rằng ông bị mù chữ gần suốt cuộc đời mình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa được cấp sách đến trường, Tom phải nằm trong bệnh viện chiến đấu với bệnh bại liệt. Và suốt một năm trời, ông chỉ quanh quẩn bên chiếc máy hô hấp nhân tạo. Rồi sau khi rời bệnh viện để về nhà, ông lại mắc bệnh lao và bị cách ly trong phòng 8 tháng trời. 5 tháng trôi qua, Tom càng ngày càng trượt dài trong việc học. Cuối cùng khi có cơ hội được trở lại trường, một giáo viên đã vô ý chế nhạo Tom khi cậu không nhận ra được một từ thật đơn giản. Con mèo. Như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly chứa đựng sự uất ức, chán trường. Người giáo viên đã làm xói mòn sự tự tin trong cậu. Tom bỏ học và thay vào đó cậu đã cậy nhờ vào cái mà cha cậu gọi là một khả năng nói tốt và làm việc chăm chỉ. Những năm sau đó, Tom có thêm một chỗ dựa vững chắc nữa. Sự hỗ trợ của Menba, người vợ thông minh và luôn biết động viên chồng. Trước khi lấy nhau, Menba, vợ ông biết chồng mình mù chữ. Cô phát hiện ra điều đó khi Tom bảo cô điền giúp mẫu đơn đăng ký kết hôn. Tom bắt đầu làm người trao hàng. Ông đi hết nhà này tới nhà khác tại Oklahoma để bán máy hút bụi. Khi bán được một máy, Tom cố ghi nhớ tên và địa chỉ khách hàng, người chủ và thông tin tín dụng. Khi về nhà, đêm đã khuya khi các con đi ngủ, ông lại sử dụng tới trí nhớ được phát huy tối đa của mình để lặp lại những thông tin chi tiết cho Menba điền vào mẫu phiếu bán hàng cần thiết. Với tinh thần không hề mệt mỏi và luôn đầy quyết tâm, đôi khi mỗi ngày Tom phải gõ cửa cả trăm nhà mới bán được một chiếc. Ông làm việc chăm chỉ đến độ được ghi tên vào phòng truyền thống của công ty Curt by Vacuum Cleaner Company, dù lúc đó ông vẫn chưa biết đọc. Sau vài năm, với sự hỗ trợ và khích lệ của Menba, Tom mua được một doanh nghiệp buôn xe giải trí và trở thành người môi giới bán hàng độc lập hàng đầu trong ngành kinh doanh này. Sự mạo hiểm tiếp theo của ông làm mở nhà hàng và sau này phát triển thêm một chuỗi 12 nhà hàng, dù đến thực đơn của nhà hàng mình, Tùng vẫn chưa đọc được. Khi đi ăn tiệm, ông luôn gọi bánh kẹp phô mai, vì cho rằng hầu như nhà hàng nào cũng đều có món đó. Sách lược đó công hiệu được một vài năm, cho tới khi một ngày nọ, một cô phục vụ đã nói một cách cộc lốc với ông. Sao vậy, ông không biết đọc hay sao? Ở đây không có bánh kẹp phô mai. Đây là một trong vô vàn dịp bẽ mặt mà Tùng đã phải trải qua hầu như hàng ngày trong cuộc đời mình. Thế nhưng nỗi đau buồn lớn nhất chính là Tom phải gánh chịu, lại không phải là công việc, mà ngay tại gia đình, ngay trong chiếc ghế bành, khi hai đứa con bé nhỏ trèo lên lòng và bảo cha đọc truyện cho chúng nghe. Menba vội vàng can thiệp bằng cách bảo các con rằng cha đang mệt và cô đã thay chồng đọc truyện cho chúng nghe. Các con của Tom giờ đã lớn khôn và đã trở thành thương gia mà vẫn không biết rằng cha mình mù chữ. Tom tuy không đọc nổi những biển báo hiệu trên các xa lộ, nhưng chắc chắn ông có thể đọc được những biển báo hiệu của cuộc đời mình. Tom hiểu rằng nếu không biết chữ, ông sẽ không bao giờ được tự do hoặc hạnh phúc trọn vẹn. Vậy nên, ông khởi sự bước vào cuộc mạo hiểm gian nan nhất trong đời mình, cuộc hành trình tìm đến với những con chữ. Bước đầu tiên, và cũng là bước khó khăn nhất, là nhờ người giúp đỡ. Không có gì là không thể được. Ông nói, nếu bạn đủ khiêm tốn và gan dạ để nhờ đúng người biết cách giúp bạn. Người nhiệt thành hợp lý nhất để ông nhờ giúp chính là người luôn luôn tin tưởng và hỗ trợ Tom, đó chính là Menba và ông. Đêm đêm Menba lại dạy chồng học, bắt đầu từng từ một. Phải mất nhiều năm và Tom không phải là một học viên dễ dạy. Đôi lần ông đã nản chí và đôi lúc đã nổi khùng. Nhưng rồi sự kiên nhẫn và chăm chỉ đã giúp ông từng bước một đọc được những câu đơn giản, sau đó là những đoạn văn dài hơn. Tom Harkin đã rất xúc động khi biết mình được trao giải thưởng Horatio Unger. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định tiết lộ cho công chúng biết bí mật của ông và Menba đã giữ kín bấy lâu nay. Ông hy vọng điều đó sẽ khích lệ những người mù chữ khác học được như ông và cất đi nỗi tủi nhục đè nặng trên vai họ như ông đã từng phải gánh chịu. Trước tiên, ông nói cho hai con biết. Chúng sững sờ, nhưng phản ứng của chúng không là gì so với phản ứng của thính giả tại lễ trao giải thưởng Horatio Unger. Hàng trăm người tham dự, những con người thành đạt trong mọi lĩnh vực, đã lặng người khi nghe Tom thú nhận sự thật, một bi kịch mà ông mới thoát khỏi gần đây thôi. Khi Tom chấm dứt bài nói chuyện, thính giả đã đứng lên vỗ tay, rồi họ ùn ùn kéo tới bắt tay con người đã làm cho họ cảm động đến rơi lệ. Tom Harkin, giống như nhiều người thành đạt khác, không hề hối tiếc về những gian truân trong quá khứ. Chính những gian khó đó, ông nói, đã giúp tôi bộc lộ sức mạnh. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ sức mạnh đó cho người khác. Tom đã diễn thuyết trên 500 bài về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết cho cả trẻ em lẫn người lớn, cổ vũ họ bước theo cùng một cuộc hành trình mà chính ông đã cất bước. Ông cũng cho họ biết rằng, đôi lúc trên đường, họ có thể sẽ lúng túng và nản lòng, nhưng sẽ luôn có người sẵn lòng hướng dẫn họ từng bước một, để đi từ sự hổ thẹn tới vinh quang. Bạn có thể giúp tôi không? Đó là những lời mà bạn cần nói và có người sẽ sẵn lòng giúp bạn. Tom Harkin. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe một gương sáng trong đời. Sau 8 năm tham dự 60 giải bơi marathon gian khổ trên khắp thế giới, tôi muốn kết thúc sự nghiệp thể thao của mình bằng một thành tích gần như không tưởng. Và lúc đó kỷ lục bơi trên biển của cả nam và nữ là 60 dặm, và tôi ước mơ sẽ bơi 100 dặm không nghỉ trên biển. Sau nhiều tuần lễ nghiên cứu, tôi quyết định chọn lộ trình giữa các hòn đảo ở bờ biển Bahamas và Florida. Có nghĩa là tôi phải bơi cật lực 2 ngày ròng rã, và rõ ràng tôi không thể thực hiện điều đó một mình. Theo quy định của các giải bơi marathon quốc tế, mức chuẩn là từ 20 đến 40 dặm. Và khoảng cách đó bạn chỉ trông cậy vào một người thân duy nhất là huấn luyện viên ở cách bạn khoảng 10 mét trên một chiếc thuyền nhỏ, cung cấp cho bạn chất dinh dưỡng, sự động viên và thông tin về vị trí của bạn trong cuộc đua. Bơi 100 dặm trên biển còn khó khăn gian khổ hơn nhiều. Những vấn đề như định hướng, tính toán hướng gió đang thay đổi, trông chừng cá mập là những điều quan trọng để có thể đến được đích an toàn. Tôi biết rằng để có được thành công, tôi cần phải có một đội ngũ hỗ trợ tốt. Công việc của tôi là tập luyện 8 giờ một ngày trong vòng 1 năm. Trong thời gian đó, tôi tập hợp được một đội ngũ dày dặn kinh nghiệm cùng với một tinh thần phiêu lưu và tính đồng đội tuyệt vời. Tôi nhờ chuyên viên hoa tiêu Ken Gerdeson, người đã từng đoạt giải vô địch quốc gia, làm hướng đạo. Ken không những chọn thời điểm tối ưu để bắt đầu, mà anh còn chỉ cho tôi thay đổi lộ trình từng 15 phút một khi những cơn gió và luồng nước cản ngang đường bơi. Ken dẫn theo một đội thanh niên trẻ để điều khiển đội tàu nhỏ của chúng tôi hoạt động trên suốt lộ trình với tốc độ chỉ 2 dặm một giờ. Jacques Costil đã rất nhiệt tình và tốt bụng khi cho 4 thợ lặn chuyên nghiệp rành rẽ về cá mập đến giúp tôi. Họ sử dụng thiết bị sóng siêu âm để phát hiện những vật thể có kích thước lớn bên dưới tôi và nhanh chóng lặn xuống để lôi kéo chúng đi chỗ khác. Tôi cũng nhận được sự tư vấn của các chuyên viên về việc giữ cho mức đường trong máu ổn định. Họ khuyên tôi cứ mỗi giờ phải tiếp thêm 1.100 calo bằng đường nguyên chất. Trong thời gian tập luyện, vị ngọt của đường trộn với nước biển mặn làm tôi cứ nôn mửa suốt. Vì vậy họ đề nghị thêm sữa chua vào cho bớt ngọt đi. Bơi đường dài cũng giống như quyền Anh ở chỗ, những người trong góc đài, tức là các huấn luyện viên, sẽ động viên tinh thần cho bạn khi bạn mất định hướng hay kiệt sức. Tôi mất gần 15kg trong chuyến bơi ở Bahamas, cùng với cảm giác buốt lạnh, nôn mửa không kiềm nổi, các ảo giác và sự chán nản. Mỗi khi cảm giác mình không thể tiếp tục được nữa, mọi người trong đội lại khích lệ tôi bơi thêm 20 sải nước nữa. Sau đó tôi nghĩ, nếu đã bơi được 20 sải, tôi có thể bơi thêm được 50, và nếu được 50, tôi có thể bơi thêm được 100 sải. Kỷ lục 102,5 dặm đó cho cả nam và nữ đến nay vẫn chưa bị phá. Đó là kỷ lục ghi tên tôi. Nhưng nếu không có 51 con người quý giá đó, tôi sẽ không thể nào thành công được. Trong cuộc đua marathon cuộc đời, chúng ta cần có những người động viên ta và tin vào ta khi những con sóng vô hình nhấn chìm chúng ta trong đau khổ và thất bại. Diana Nyad. Trong suốt một thập niên, Diana Nyad là vận động viên bơi đường dài vĩ đại nhất thế giới. Cô đã lập kỷ lục thế giới về quãng đường bơi dài nhất trong lịch sử, 102,5 dặm, và được xem là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực thể thao nữ. Biểu tượng cho công ty mỹ phẩm của Marie Claire là một con ong nghệ. Vì đôi cánh quá nhỏ so với thân hình nặng nề, cho nên xét theo góc độ khí động lực học thì con ong không thể bay được. Nhưng vì không hề biết chuyện đó, cho nên nó vẫn bay. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 5 của cuốn sách Không Lùi Bước, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe phần 6 của cuốn sách này ngay sau đây. Phần 6, sự sáng tạo mang đến những khả năng lớn. Những người sống có mục đích thường lập kế hoạch cho những điều họ muốn làm, thực hiện từng bước và đón chờ thành công. Nhưng đôi khi, tai họa bỗng bất ngờ ập đến. Cuộc đời rất nhiều khi không như ý muốn. Dòng tố có thể bất chợt kéo đến và phủ vây đời bạn vào những lúc mà ta không ngờ đến nhất. 6 con người bạn sẽ gặp trong chương này có thể minh chứng cho điều đó. Sự sáng tạo đóng một vai trò then chốt giúp họ vượt qua được nghịch cảnh. Nếu không nỗ lực để tìm ra giải pháp mới, hẳn ước mơ của họ đã bị tàn lụi và nghịch cảnh đã chiến thắng. Người có tinh thần không lùi bước là người luôn tin rằng trong mọi trở ngại đều có lối đi riêng. Khi có được niềm tin đó, bạn đã đi được nửa đường đến mục đích của mình. Những người trẻ tuổi thường thiếu cẩn trọng nên dám làm những điều dường như không thể. Họ thành công chính bởi sự liều lĩnh và nhiệt tình nóng bỏng của tuổi trẻ. Perry Spook. Câu chuyện thứ 19. Nhà kinh doanh kỳ lạ. Nếu muốn mở một doanh nghiệp thành công có 3 điều cần lưu ý. Đừng chọn ngành nào có sự thống trị của các đại gia. Đừng vội tung sản phẩm ra thị trường khi chưa có chiến dịch quảng cáo. Đừng trộn lẫn chính trị và kinh doanh. Bất cứ người nào tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard cũng có thể cho bạn những lời khuyên đó. Và đó cũng là lý do vì sao Anita Rudick không muốn thuê những người này. Anita đã phá vỡ hầu hết mọi quy tắc kinh doanh khi cô khởi sự doanh nghiệp The Body Shop chuyên bán các loại mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Đến nay cô vẫn tiếp tục phá vỡ các nguyên tắc này. Lẽ dĩ nhiên, sự bất tuân này sẽ có hậu quả. Và hậu quả mà Anita phải gánh chịu như sau. The Body Shop hiện nay có 1.500 cửa hàng trên khắp thế giới, trị giá $500 triệu và đã tạo ảnh hưởng đến các sản phẩm và tiếp thị của tất cả các đối thủ cạnh tranh lớn. Và đó chỉ là những hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh. The Body Shop còn là một động lực thúc đẩy ý thức và thay đổi về môi trường xã hội. Theo suy nghĩ của Anita thì đó mới chính là hậu quả quan trọng nhất. Vào năm 1976, ngay từ lúc Anita có ý nghĩ mở một cửa hàng bán các loại mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, cô đã suy nghĩ không theo lề lối thông thường của một người kinh doanh. Hầu hết doanh nhân đều thành lập công ty với tiềm năng phát triển nhằm mục tiêu kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Trong khi đó, Anita chỉ muốn tìm cách nuôi mình và 2 đứa con. Trong khi ông chồng, một người không chí thú làm ăn, đang tham gia vào một chuyến hành trình bằng ngựa từ Argentina về New York trong 2 năm. Thử thách đầu tiên là tìm một nhà sản xuất mỹ phẩm nào chịu sản xuất hàng của cô. Họ chưa từng nghe đến những thứ như dầu jojoba hay kem lô hội, và họ cứ nghĩ rằng bơ cacao chỉ dùng để làm chocolate. Mặc dù lúc đó chưa ý thức được, nhưng Anita đã khám phá ra một thị trường sẽ bùng nổ về sau. Các bạn gái trẻ thích những loại mỹ phẩm được làm bằng những phương thức và nguyên liệu không gây hại cho môi trường. Khi tìm thấy các nhà sản xuất không thể chia sẻ quan điểm với mình, Anita tìm một nhà nghiên cứu thảo mộc để làm ra các sản phẩm theo yêu cầu của cô. Vì không kinh doanh theo bài bản, nên Anita không thấy mình có điều gì bất lợi khi khởi nghiệp với số vốn gần như không có. Để tiết kiệm chi phí, cô cho đóng các sản phẩm của mình bằng loại chai nhựa rẻ tiền, bệnh viện vẫn dùng để lấy mẫu nước tiểu và khuyến khích khách hàng mang chai trở lại để mua hàng. Vì không có tiền để in nhãn, cô cùng với một số bạn bè phải tự viết tay lên sản phẩm từng chai. Điều này lại trở thành một yếu tố thu hút khách hàng. Do viết tay một cách tùy hứng như thế, sản phẩm của cô mang hình ảnh tự nhiên gần gũi như chính sản phẩm bên trong vậy. Anita mở chi nhánh đầu tiên của The Body Shop ở Brighton, Anh Quốc. Khi cô khai trương, các doanh nghiệp quanh đó tin rằng cô chẳng thể tồn tại được lâu. Thậm chí các chủ doanh nghiệp mai táng xung quanh còn kiện cô ra tòa, buộc phải đổi tên cửa hiệu. Cô kiên trì chiến đấu giữ vững tên hiệu của mình. Cửa hàng đầu tiên không mấy thành công. Tuy nhiên Anita vẫn quyết định mở cái thứ hai. Ngân hàng tỏ ý nghi ngờ khả năng thành công của cô và không cho cô vay tiền. Cô tìm đến một người bạn, vay 6.400 đô la, với lời hứa cho người này sở hữu một nửa số cổ phần của The Body Shop. Hiện nay cổ phiếu của người này trị giá 140 triệu đô la. Trao quyền sở hữu một nửa cổ phần công ty là sai lầm duy nhất của Anita. Nhưng còn nhiều quyết định khác của cô trông có vẻ cũng sai lầm không kém. Chẳng hạn như cô không bao giờ quảng cáo, thậm chí cả khi mở cửa hàng ở Hoa Kỳ. Ai cũng nói rằng cô sẽ thua nếu xâm nhập vào một thị trường mới mà không có một chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Cô không phân phối sản phẩm ở nơi nào khác ngoài các cửa hàng của The Body Shop. Chỉ có một ngoại lệ là các cửa hàng ở châu Á, nhưng chỉ đặt trong các siêu thị. Ngay từ đầu cô đã xác định rằng những cửa hàng của cô phải là chất xúc tác tạo sự thay đổi, không chỉ trong kinh doanh mà trên toàn thế giới. Những quyết định này trở thành sai lầm sáng tạo nhất trong lịch sử ngành bán lẻ. Mặc dù mãi đến giữa những năm 1990, Anita mới chấp nhận trả tiền cho quảng cáo. Nhưng những ý tưởng phi truyền thống của cô đã trở thành đầu đề cho hàng loạt các bài báo và phỏng vấn, lôi cuốn sự chú ý của công chúng. Cửa hàng đầu tiên của cô ở New York đông nghẹt khách hàng ngay ngày khai trương. Có một phụ nữ 35 tuổi đi giày trượt đến nơi, giơ tay lên trời hét toáng, "Ơn Chúa đã có ở đây rồi." Cần quảng cáo gì nữa? Cứ khoảng 2 ngày rưỡi lại có một cửa hàng The Body Shop được khai trương ở một nơi nào đó trên thế giới. Thỉnh thoảng Anita cũng gặp rắc rối khi mở cửa hàng trong các khu thương xá. Nhưng do gặp quá nhiều khó khăn nên Anita quen với việc tìm ra những cách thức sáng tạo nhằm được việc cho mình. Ví dụ như khi có một khu thương xá không cho cô thuê chỗ, cô đã huy động khách hàng trong khu vực bán kính 110 dặm xung quanh đó viết thư đặt hàng cho ban giám đốc. Kết quả là chỉ trong vài tháng, cửa hàng The Body Shop đã được khai trương ở đây. Anita cũng có ý tưởng phi truyền thống là đưa ý tưởng lên trước lợi nhuận. Ngay từ đầu cô đã muốn thay đổi, không chỉ khuôn mặt của khách hàng mà là toàn thể bộ mặt của thế giới kinh doanh. Cô hình dung ra một công ty có trách nhiệm và lương tâm đối với xã hội. Tôi cho rằng tinh thần của con người đóng một vai trò lớn trong kinh doanh. Công việc không phải là một thứ lao dịch và kiếm tiền không phải là mục tiêu duy nhất của công ty. Đó phải là một doanh nghiệp mang tính nhân bản và người ta phải thật sự thích nó. Nhân viên của The Body Shop tích cực tham gia vào nỗ lực này. Mỗi tháng họ được nghỉ nửa ngày có hưởng lương để tình nguyện tham gia giúp đỡ cộng đồng. Có người đã sang tận Romania để tham gia xây trại trẻ mồ côi. Trong cửa hàng, khách hàng được khuyến khích đăng ký tham gia bầu cử, tái chế các chai lọ bằng nhựa và tự mang túi đi mua sắm để tiết kiệm giấy và bớt chất thải từ túi nhựa. Vì những hoạt động này, nên có người đề nghị công ty của Anita nên đổi thành The Body and Soul Shop. Khách hàng đến đây không chỉ muốn được làm đẹp mà còn muốn cảm thấy mình là người có ích. Kinh doanh theo thông lệ không phải là tiêu chí của Anita. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chính việc làm những điều khác thường lại tạo nên thành công lớn. Điều giúp tôi vượt qua được khó khăn chính là nhận ra những điều không làm được và nhanh chóng tìm ra cách thức mới để giải quyết nó. Nhờ linh hoạt và luôn sẵn lòng đón nhận các giải pháp sáng tạo mà chúng tôi đạt được những kết quả to lớn. Anita Roddick. Đừng đặt ra những kế hoạch đơn giản, nó sẽ không đủ sức mạnh để thúc đẩy bạn. Hãy nhắm đến những mục tiêu cao cả, sức hút tinh thần mạnh mẽ sẽ thúc giục bạn thực hiện chúng. Daniel Haken Pupham.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu. Phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Câu chuyện thứ 20, đoàn xe cứu thương. Tên ông là James, nhưng dân chúng quen gọi ông là Rocky, có nghĩa là đá tảng, một cái tên rất hợp với thể hình của ông. Ông to con, cao trên 1m8, và khi cần, ông rất cứng rắn. James Rocky Robinson sống làm việc tại quận Bedford, Stuyvesant, thuộc thành phố New York, một trong những vùng nghèo khổ và nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ. Thế nhưng chính tại Bedford này, ông đã cứu vớt cuộc sống của nhiều người và làm hồi sinh một cộng đồng, một điều trước đây chưa ai từng làm được. Năm 1996, khi Rocky 26 tuổi, đứa cháu gái 7 tuổi của ông bị tai nạn giao thông. Nếu như có ai ở hiện trường hôm đó biết sơ cứu hoặc hồi sức, có thể cô bé sẽ còn sống. Nhưng khi tới được bệnh viện, cô bé đã chết. Cái chết thương tâm của hai đứa cháu là nguyên nhân để Rocky trở thành một y sĩ. Khi làm việc cho dịch vụ cấp cứu của thành phố New York, ông nhận ra rằng hơn một nửa cuộc điện thoại gọi đến xuất phát từ những khu vực có nhiều tội phạm. Những cư dân ở khu vực này đôi khi phải chờ tới 26 phút sau khi gọi điện để xin xe cứu thương, trong khi những cuộc gọi từ những cộng đồng da trắng giàu có được đáp ứng rất nhanh. Rất nhiều người, như đứa cháu nhỏ của Rocky, thật ra đã không chết nếu không phải chờ xe cứu thương quá lâu như thế. Rocky nhận thấy rằng các cộng đồng giàu có đã thành lập những đoàn xe cứu thương riêng bởi bệnh viện không đủ xe đáp ứng. Nếu đó là giải pháp cho vấn đề này, ông nói với người bạn Joe Perez và cũng là đồng nghiệp của mình. chúng ta sẽ thiết lập đoàn xe cứu thương riêng tại Bestie. Vào năm 1988, đây là dịch vụ cứu thương đầu tiên do dân thiểu số điều hành, nên gặp rất nhiều trở ngại. Thách thức đầu tiên họ phải vượt qua là tìm cho được một địa điểm để làm trụ sở chính. Họ đã tiếp quản một tòa nhà bỏ hoang mà những tên buôn bán ma túy đang trưng dụng. Những kẻ buôn bán ma túy dùng nó để giết người, còn chúng ta dùng nó để cứu người, Rocky nói. Bởi vì không có điện và nước máy, ngoại trừ những chỗ rột trên mái nhà, cho nên hai người chỉ có thể làm việc vào ban ngày. Họ dùng một máy vô tuyến hai chiều để nhận các cú điện thoại khẩn cấp. Vấn đề trụ sở tạm ổn, nhưng Rocky và Joe còn thiếu thành phần quan trọng nhất cho công việc của mình, một chiếc xe cứu thương. Họ dùng một chiếc xe Chevrolet cũ để đến hiện trường nơi tai nạn, hỏa hoạn, bắn nhau và đâm chém xảy ra. Nhưng không phải lúc nào chiếc xe cũng nổ máy. Đôi khi họ phải đeo bộ đồ nghề, cùng bình oxy sau lưng và chạy bộ tới những nơi cấp cứu, ngang qua những kẻ buôn bán ma túy với cái nhìn giễu cợt, những nhân viên cảnh sát đa nghi và cái nhìn ngạc nhiên của người qua đường. Mọi người nhìn họ cười cợt, ngoại trừ các nạn nhân đang cần sự giúp đỡ của họ. Mùa đông, căn nhà cũ kỹ trống trải trở nên quá lạnh lẽo. Một người bạn đã tặng cho Rocky và Joe một chiếc xe có thùng kéo phía sau. Họ đã nhiều lần dùng chiếc xe này ngang dọc trên các đường phố để cứu người. Họ đã phá bỏ hai căn nhà hoang mà những kẻ buôn bán ma túy ở địa phương sử dụng để lập cơ sở hoạt động. Do đó, đối với những kẻ buôn ma túy, chiếc xe này là dấu hiệu khiêu chiến. Suốt 8 tháng trời, chúng không ngừng đưa ra những lời dọa nạt buộc Rocky phải rời khỏi lãnh địa của chúng. Chúng xả đạn vào xe, dọa sẽ đốt xe và bắn cả vào Rocky và Joe khi hai người tới hiện trường cấp cứu. Chúng không chịu buông tha họ, cho tới khi tận mắt chứng kiến họ cứu sống một vài thành viên trong băng nhóm của chúng sau những cuộc đọ sức đầy bạo lực và đẫm máu trên đường phố. Rocky và Joe còn bị chính đồng nghiệp của mình chỉ trích, trở thành mục tiêu chế giễu, quấy rối và chịu những lời đồn thổi rằng họ là những kẻ bất tài. Rocky viết rằng chỉ có một cách duy nhất để khóa miệng những kẻ ưa xiềm pha, phải biến hoạt động này thành một đơn vị đủ bản lĩnh, được đào tạo tốt để có khả năng đáp ứng mọi lời kêu gọi, cứu mạng khi cần thiết. Để làm được điều này, Rocky cần đến một đội ngũ tình nguyện viên, một binh đoàn hùng mạnh từ chính cộng đồng, và Bestie được xem là một điển hình. Bestie có 250 ổ ma túy, hàng trăm kẻ buôn ma túy, gái điếm trên đường phố, một số đông dân cư không nhà cửa, nhiều thiếu niên bỏ học và dân chúng sống nhờ vào trợ cấp xã hội hoặc lao động phổ thông. Nhiều người không tin rằng nhóm tình nguyện còn non nớt kinh nghiệm kia có thể cung cấp cho họ những thứ mà họ đã không thể có được khi gọi cấp cứu. Do vậy, Rocky và Joe tổ chức treo quảng cáo khắp nơi trong vùng và giải thích cho mọi người biết về dịch vụ của họ. Dân chúng dần có được lòng tin khi tận mắt chứng kiến hai người làm việc hay lan xả cứu người. Rocky kiếm tình nguyện viên ngay trong số những kẻ nghiện rượu, thất nghiệp và những người buôn ma túy đang cố hoàn lương. Trong vòng vài tháng, Rocky và Joe tuyển dụng được nhiều bạn trẻ và đào tạo họ những kỹ thuật cần thiết. Sau khi được đào tạo về sơ cứu và hồi sức, các tình nguyện viên đã hỗ trợ tích cực cho công việc cấp cứu. Trong quá trình đào tạo, nhiều tình nguyện viên học được các kỹ năng, đi tìm mục tiêu cho cuộc sống và cứu mình thoát khỏi nỗi thất vọng. Một số người tiếp tục trở thành y tá hoặc thậm chí là bác sĩ. Quả là Rocky không chỉ cứu giúp người sắp chết, mà còn cứu cả những người sống tìm ra mục tiêu của đời mình. Cuối cùng, tờ Daily News đã đăng tải một câu chuyện về những người chạy khắp vùng trên lưng đeo bình oxy. Một nhà hảo tâm đọc được chuyện này đã tặng cho nhóm Rocky một chiếc xe cứu thương cũ. Thế là Rocky đã có đội cứu thương riêng. Và ngay ngày hôm sau, họ đã cứu được một em bé. Nhiều lần, nhóm của Rocky và Joe là những người đầu tiên có mặt ở hiện trường. Thế nên ngay cả những kẻ chỉ trích Rocky trong sở y tế cấp cứu của thành phố bắt đầu thấy được giá trị của họ. Tặng phẩm và trợ cấp từ các tổ chức bắt đầu đổ về họ. Một nhóm người từ Munata viết, chúng tôi là một nhóm người thất học ngông nghênh tại đây. Nhưng chúng tôi cảm kích những gì quý bạn đang làm và chúng tôi muốn giúp đỡ. Vào những lúc khó khăn khi nguồn viện trợ giảm sút, Rocky tìm được những phương thức khác để kiếm tiền. Ông tổ chức rửa xe và đi quyên góp trên đường phố. Ông làm bất cứ những gì có thể để thanh toán tiền thuê nhà, đào tạo các tình nguyện viên, mua sắm tiết liệu và các vật dụng cần thiết để cứu người. Hiện nay, đoàn cứu thương tình nguyện Vestisan, đoàn cứu thương đầu tiên do người thiểu số điều hành trong nước, có tới 350 tình nguyện viên. Mỗi tháng, tổ chức này đáp ứng 300 cuộc gọi khẩn cấp, những cuộc gọi từ cảnh sát để cảm ơn, những dịch vụ cấp cứu thiếu nhân sự của thành phố, những người dân biết rằng mình có thể trông đợi nơi sự phục vụ nhanh chóng và đáng tin cậy này. Người ta thường không thể tính được giá trị của sự tưởng tượng và tinh thần sáng tạo. Nhưng trong trường hợp của Rocky Robinson và cộng sự Joe Perez thì chỉ số đó là 26 phút, thời gian tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết nơi một cộng đồng có những tòa nhà hoang phế và những linh hồn bị bỏ rơi. Tôi không thể cho trở ngại làm suy sụp tinh thần, tôi chú trọng vào việc tìm cách vượt qua. Bạn có thể luồn lách qua bất cứ trở ngại nào bằng cách đi bên dưới nó nếu nó quá cao, đi bên trên nó nếu nó quá thấp. Luôn luôn có lối đi riêng nếu bạn biết để mắt quan sát. James Rocky Robinson. Niềm tin đóng vai trò rất quan trọng đối với tôi. Chính niềm tin đã giúp tôi đối mặt với khó khăn và tìm cách vượt qua nó. Elizabeth Dole. Câu chuyện thứ 21. Sức mạnh của tinh thần sáng tạo. Nếu có bằng khen nào đó cần trao tặng vì sự cống hiến và lòng trắc ẩn, tình yêu thương con người bao la, thì Elahan phải là người xứng đáng, được nhận. Thật ra, bà chỉ là một cô gái quê nghèo lem luốc, lao động cực nhọc trong những túp lều lụp sụp thuộc vùng núi Appalachian xa xôi của tiểu bang Kentucky. Công việc của bà là xoa dịu nỗi đau khổ của người dân quê nhà và nỗi đau của con người, là một lãnh vực mà Ella có đầy những trải nghiệm bản thân. Không có giấy phép hành nghề, nhưng hàng ngày, Elahan vẫn dành thời gian chăm sóc cho những người đau ốm cần đến sự giúp đỡ của bà. Không được đào tạo chính quy về chính trị hoặc luật pháp, nhưng bà là một trong những người vận động gây quỹ hiệu quả nhất cho người nghèo. Chẳng có lấy một bằng khen, chứng chỉ học tập hay hoạt động xã hội nào, nhưng bà lại là chỗ dựa, là tiếng nói cho người già cả, nghèo khó và bị ngược đãi. Ella sinh năm 1927 tại quận Pike thuộc Kentucky, trong gia đình 7 người con mà hầu như tất cả đều bị thiểu năng về thể chất. Suốt đời mình, bà đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của người nghèo vì thiếu bác sĩ, bệnh viện, thuốc men. Vào sinh nhật thứ 18, Ella quyết tâm phải làm một điều gì đó ý nghĩa để giúp đỡ mọi người. Cô gái mới học đến lớp 8 và không hề có kiến thức khoa học nào, lại quyết tâm thiết lập một bệnh viện. Tổng giá 7 năm tàn tiện dành dụm. Cuối cùng, bà đã góp nhặt đủ tiền để thuê một túp lều nhỏ với giá 40 đô một tháng trên con đường cách biệt trong một vùng có tên là Suối Bùn. Ella cần quyên tiền cho y viện, nhưng chuyện đó chưa khó bằng việc quyên bác sĩ. Appalachia không phải là chốn mơ ước của những bác sĩ trẻ trung tài ba, mỗi tháng thu nhập còn cao hơn số tiền kiếm được suốt cả một đời người của một cư dân Suối Bùn. Những bác sĩ có chút quan tâm tới công việc này thì lại bị chùn bước trước những thiếu thốn tiện nghi. Do vậy, Ella đã cho các bác sĩ ở trọ tại chính nhà mình và tự tay nấu ăn cho họ. Ngay từ phút đầu mở cửa, y viện đã tràn ngập bệnh nhân nghèo với đủ loại bệnh, từ những ngón tay bị dập tới buồng phổi bị xung huyết. Nhiều bệnh nhân cả đời chưa được bác sĩ khám chữa một lần nào. Khó khăn lắm họ mới có đủ tiền để trả 5 đô la viện phí. Khó khăn của những ngày đầu chưa qua, Ella lại phải đối đầu với một thử thách khắc nghiệt. Một tối nọ, bệnh viện bốc cháy và bị thiêu rụi thành bình địa. Giấc mơ cả một đời người, một thần niên lao nhọc và hy sinh của bà bỗng chốc tan thành mây khói. Đứng trước đống đổ nát đang âm ỉ cháy, Ella nghĩ tới 15.000 cư dân đang cần mình, nghĩ tới nơi làm việc, các tiếp liệu và các thiết bị đang nằm trong đống tro tàn. Nhìn đống đổ nát, tim tôi nhói đau hơn bất cứ những gì tôi đã trải nghiệm. Ella hồi tưởng. Ban đầu bà suy sụp, khóc lóc rất nhiều. Nhưng rồi khi bình tâm hơn, bà lấy lại can đảm và nói với nhân viên của mình. Bệnh viện của chúng ta đã tiêu tan, nhưng may mắn là chúng ta vẫn sống và không hề hấn gì. Chúng ta sẽ bắt tay vào để làm lại từ đầu. Đêm hôm đó bà nhất quyết bắt tay vào việc tái thiết. Ngay hôm sau, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân ở bên ngoài bằng cách trưng dụng cả chiếc ghế băng đi cắm trại và một chiếc điện thoại mà bà phải khó khăn lắm mới thuyết phục được công ty điện thoại trong mắt lên một cành cây. Ella dùng đủ mọi phương thức để quyên góp. Kêu gọi trên đài phát thanh, tổ chức quyên góp trong cộng đồng. Trong vòng 3 tháng, bà đã quyên được 102.000 đô la, đủ bảo lãnh cho khoản trợ cấp liên bang xây một bệnh viện mới. Sau nhiều ngày cực nhọc, cuối cùng một bệnh viện mới hiện đại đã mọc lên, có đầy đủ các thiết bị y tế, máy sưởi, máy điều hòa không khí và một bãi đậu xe sạch sẽ. Ngày nay, bệnh viện Mercy vẫn còn là nơi duy nhất có quy định trả tiền tùy theo khả năng. người dân ở đây đến để được tiêm chủng, kiểm tra huyết áp hoặc xin toa trị bệnh. Những trường hợp vượt quá khả năng của bệnh viện, Eula sẽ tìm người giúp họ. Bà cũng tìm nguồn tài trợ để có thể tiến hành giải phẫu cho những bệnh nhân ung thư nghèo khó. Những khi cần kiếp, bà sẵn sàng làm tài xế lái hết tốc lực để đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Triết lý của bà cũng mạnh mẽ như nghị lực của bà đã tiếp thêm cho Eula sức mạnh để tiếp tục hoạt động. Eula nói nếu trước đây được học hành đầy đủ, có thể bà đã làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng mình. Khó mà tưởng tượng nổi cái nhiều hơn đó có thể là cái gì so với những điều mà bà đã từng cống hiến. Eula còn đại diện cho những người nghèo khổ ra tòa để đòi các khoản bồi thường cho họ. Bà quyên tiền để mua một chiếc xe giao thức ăn cho những người tàn tật phải ở trong nhà, cung cấp bữa trưa miễn phí cho trường học và xây dựng một trung tâm dưỡng lão cho người già neo đơn. Bà cố gắng biến mọi mơ ước của mình thành hiện thực. Ngày nay bệnh viện đứng sừng sững như một đài kỷ niệm cho ước mơ mạnh mẽ, sự làm việc không ngừng nghỉ và tinh thần sáng tạo của Eula. Hàng ngày, bà có mặt khi bệnh viện mới mở cửa và chỉ khi nào tất cả bệnh nhân của mình đều đã được chăm sóc chu đáo và an toàn, Eula Han mới về nhà nghỉ ngơi. Mọi thứ không thể tự dưng mà có, đôi khi bạn phải tự mình làm lấy mọi việc và không thể trông mong mọi việc cứ mãi êm xuôi. Bằng cách làm việc cật lực, không ngừng sáng tạo và tìm ra các giải pháp, bạn mới có thể vượt qua được các trở ngại trong đời. Eula Han.
Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe mục Gương sáng trong đời của phần 6 này. Gương sáng trong đời. Khi phi trường Atlanta được xây dựng vào năm 1979, chúng tôi là một công ty mới đang cố gắng chen chân vào thị trường. Công ty cho thuê xe National Car Rental cần tráng nhựa khoảng 1,5 hectare đất bùn lầy để họ có thể đưa xe vào đậu ngay khi phi trường mở cửa, và chỉ còn 10 ngày. Không một công ty xây dựng nào dám nhận việc này, vì thấy không thể hoàn thành đúng hạn. Vì là công ty mới và thật sự cần công trình, chúng tôi sẵn sàng cố gắng nhiều hơn người khác. Chúng tôi đến gặp họ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc trong 10 ngày. Chúng tôi giải thích cho họ thấy rằng nếu chúng tôi thất bại, họ sẽ không mất mát gì. Nhưng nếu chúng tôi thành công, họ sẽ được lợi rất lớn. Chúng tôi trúng thầu và ngay lập tức bắt tay vào việc. Tổ chức làm 2 ca, đòi hỏi phải có hệ thống chiếu sáng tốt. Cho nên tôi thuê máy phát điện. Thử thách kế tiếp là giữ ẩm cho lớp đá trộn. Tất cả xe chở nước trong thành phố đã được thuê cho công việc xây dựng phi trường, và tôi không đủ tiền để mua xe mới. Tôi chạy vạy tìm cách thuê được đường ống chữa cháy và móc vào đường ống dẫn nước. Chính tôi cũng phải tham gia cầm ống nước tưới cho lớp đá trên mặt đường. 10 ngày gian khổ trôi qua đầy thử thách, đòi hỏi chúng tôi phải đưa ra hết sáng kiến này đến sáng kiến khác. 9 ngày sau, đêm trước khi phi trường mở cửa, National Car Rental là công ty duy nhất có xe đậu sẵn trong bãi. Thành công của chúng tôi là nhờ lòng dũng cảm, dám đảm nhận một công việc khó khăn và khả năng sáng tạo vô cùng nhằm thực hiện cho được công việc. Caroline Chetley. Carol Chetley, người sáng lập công ty CNS Paving, kể lại một trong những công việc thử thách tính sáng tạo và kỹ năng làm việc của cô, nhưng chính nó đã giúp công ty của cô phát triển. Không có gì cao quý bằng công việc, cuộc sống sẽ có những lúc làm bạn thất vọng, nhưng càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu, bạn càng được tưởng thưởng bấy nhiêu. Đừng bao giờ hài lòng khi chưa nỗ lực thực sự, cố vươn lên đỉnh và thất bại vẫn còn hơn là không cố gắng gì. Geraint A. Ford. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nội dung phần thứ 6 của cuốn sách Không Lùi Bước. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung phần thứ 7, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này trong phần sau.